Hồng Liên Bảo Giám, chương 1984, tiếp số rời đi, 1, góc chuyện audio.com, không, là hưởng thụ, người nên buông lỏng một chút, một người, một linh hồn, mục đích gì cũng không có, chỉ có hưởng thụ một chút mà thôi. Tô Kính không hiểu thế nhưng vẫn cảm ơn nhân sâm quả thụ. Từ bên trong long xà bát cảnh hồ lấy ra một thiên ma đạo quả, rót vào trong một thân thể, chế tạo ra một phân thân. Lần chế tạo phân thân này, cảnh giới cũng không cao, chỉ là chân tiên, trình độ thân thể cũng chỉ tương đương với kim tiên lục. Phân thân thiên ma đạo quả ở bên ngoài cũng có chênh lệch rất lớn với Tô Kính. Bản thân Tô Kính có dáng người cường tráng, bởi vì hơi cao cho nên mới có vẻ thân thể thon dài, phân thân này thì hơi thấp tương đối cân xứng, không mập không ốm. Từ ngũ quan mà xem ra, phân thân vô cùng trẻ tuổi, chừng 17-18 tuổi. Phân thân này mượn thần lâm nhà xưởng, bản thân sẽ tự mình chế tạo ra một chi quân đội người máy. Quy mô chỉ có 5.000, được Tô Kính đưa qua trùng động, ngao du tới vũ trụ kia. Lúc này Tô Kính mới trầm tĩnh lại, phân thân kia hắn cũng không tính thu hồi. Tất cả mọi thứ phân thân từng trải thì bên hắn cũng không có cách nào đồng thời cảm thụ. Thế nhưng hắn lại không nghĩ tới chuyện này nữa, quả nhiên biện pháp của nhân sâm quả thụ rất là hữu hiệu. Kiếp số này đối với mình tạm thời còn không có uy hiếp. Khác với tránh né kiếp số phổ thông, hiện tại tâm tình của Tô Kính tự tại, kiếp số này sẽ từ từ hạ thấp xuống. Mà sẽ không phải là tích lũy như trước nữa. Phân thân du lịch trong vũ trụ thời gian càng lâu thì kiếp số dù mạnh cũng sẽ từ từ thành yếu. Loại suy yếu này chính là chín châu mất một sợi lông, cũng là một biện pháp tốt để đánh giá kiếp số. Chỉ cần kiếp số không tăng mạnh thì Tô Kính cũng sẽ không có nguy hiểm gì lớn. Bản thân Tô Kính không có chuyện gì, bên trong tinh vực to lớn, tinh thần hạm đội chinh chiến mọi việc đều thuận lợi, người tu tiên so với phàm nhân còn sợ chết hơn rất nhiều. Phàm nhân miễn cưỡng tu hành một chút cũng chỉ có thêm 2 năm thọ mệnh. Thế nhưng tiên nhân lại dài dằng dặc hơn nhiều. Trong tiên giới không biết đã thu phục được bao nhiêu môn phái tu tiên, làm phong phú bản thân tiên cảnh. Các môn phái bị thu phục trở thành thuộc hạ của tiên cung, thuộc hạ tiên môn, từng tầng quan hệ giảm dần. Dương Tiên Cung cũng coi như đã chiếm được tiện nghi, bởi vì đi theo từ đầu, hơn nữa lại không có bất kỳ tâm tình phản kháng nào cho nên mới chiếm được vị trí tốt, thu hoạch so với thế lực nỗ lực còn lớn hơn không ít. Nếu như tiên cảnh muốn tìm người mới, từ các vị diện khắp nơi tìm kiếm người có thiên tư xuất chúng, thu nhập vào trong tiên cảnh. Sau đó mới chính là tư nguyên khan hiếm, truyền thừa tiên pháp. Loại hút máu này đối với tiên môn phía dưới mà nói cũng không tính là vấn đề gì. Dù sao cho dù ném những người mới này cho bọn họ thì bọn họ cũng không làm lớn mạnh được. Phạm vi to lớn của tinh vực đã bị tiên cảnh thế giới và thần châu thế giới khống chế. Dưới tình huống không có cách nào xoay người, đi theo hai vị diện cường đại cũng là sinh tồn chi nói. Bên Tô Kính dựa vào tinh thần hạm đội, thần châu thế giới thì dựa vào binh gia và đạo môn xen kẽ tiến công. Chỗ dựa vào chỉ là hạm đội phổ thông, ỷ vào binh lực càng thêm sung túc mà tốc độ càn quét so với bên Tô Kính còn nhanh hơn nhiều. Tô Kính tuyệt không sốt ruột, có một ngày trong lúc rảnh rỗi, hắn dựa theo tọa độ trước đó rất lâu đã đạt được, mang theo một tinh thần hạm đội. Góc chuyện audio.com, cỡ trung nhảy qua đó, trong tinh không sâu sắc một hỏa cầu đường kính 3.000 vạn trượng xuất hiện ở phía trước hạm đội. Nếu không phải là chiến hạm của Tô Kính đều ở trong bong tàu của tinh thần chiến hạm. Dựa vào tinh thần hạm đội đi trước lần này hầu như không giảm tốc được. Lực hút cường đại hút tinh thần hạm đội về phía trước muốn nuốt hết toàn bộ hạm đội. Hành tinh chiến hạm ra sức nhảy, mang theo 3 cái vệ tinh của hành tinh chiến hạm, vòng qua thiên thể rất lớn này. Nguy hiểm thật, Tô Kính nhìn qua tinh cầu chói mắt còn cách một tiên xích, trong lòng có chút hứng thú. Căn cứ vào tình báo suy tính, Hà Đồ Lạc Thư đã đưa ra đáp án, ở đây chắc là một tòa tiên cung. Lần trước khi vũ trụ gặp đại kiếp nạn, bị đóng cửa lại, có lẽ các tiên nhân đều đã chết trận, hoặc là nói chuẩn bị sống lại. Cái tiên cung này cũng không phải là tiên đế, nhiều nhất chỉ là đạo tràng của Đại La mà thôi. Tô Kính qua đây chủ yếu là bởi vì bên Vô Ưu công chúa rất cần các tài liệu hỏa thuộc tính. Khối tinh thần rất lớn này có pháp tắc rất là thú vị, có thể đề thăng động lực của trận pháp hạch tâm chiến hạm. Chiến hạm của Tô Kính, rất nhiều chỗ đều đang dùng địa hỏa rong lô a. Tinh thần chiến hạm, dùng là tinh hạch làm động lực cũng có chỗ để đề thăng lên. Điện hạ, hạm đội không có cách nào tới gần. Hạm trưởng hành tinh hạm đội báo cáo với Tô Kính. Ta biết các ngươi ở khoảng cách này chờ ta sẽ tự mình đi. Tô Kính nói, điện hạ, mang những người này đi đi. Ha ha, không có nguy hiểm, yên tâm đi. Tô Kính nói xong, lập tức từ bên trên hành tinh chiến hạm bay lên, một tay xé rách không gian, giống như là mở ra một cánh cửa, đi thẳng tới chỗ tinh thần kia. Loại phương thức truyền tống này so với bất kỳ một đại la nào cũng còn lưu loát hơn, không bị quy tắc của khu vực mục tiêu làm ảnh hưởng. Chủ yếu là mượn cái bao tay ở tay phải của hắn. Cái bao tay màu xám cho này bằng kim loại, là thiên ma tiên bào, thiên ma nhẫn và thiên ma kính dung hợp cùng một chỗ chế tạo mà thành. Xuyên qua không gian, không có thứ nào lưu loát hơn so với tiên khí này. Trên người Tô Kính bây giờ là thuần dương động tiên chân kinh biến thành tiên giáp. Nhiệt độ cao mà tinh thần biểu hiện ra đối với Tô Kính mà nói không hề có một chút lực uy hiếp nào. Dù cho hắn là một phàm nhân thì cũng có thể dựa vào lực lượng của trang bị để hành tẩu ở phía trên. Mục tiêu là bên trong tinh thần. Tinh thần này biểu hiện ra hỏa diễm dày 10 vạn trượng bên ngoài. Tô Kính đi lên hỏa diễm, cảm nhận vận luật của tinh thần. Tiên cung cũng không có ở hạch tâm của tinh thần, lực lượng nòng cốt của tinh thần so với tất cả hàng tinh còn kinh khủng hơn. Cho nên Tô Kính phỏng đoán, bản thân hắn sẽ không có cách nào tiến vào bên trong được. Tiên cung kia sứt mẻ chịu không nổi, tất cả kiến trúc phía trước đều bị hủy diệt, chỉ còn lại có đại khái 1/6 kiến trúc ở phía sau, còn có một vườn hoa. Cách chương.